chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang sống trong mùa Giáng sinh, có lẽ phần lớn chúng ta đang bận rộn mua sắm những món quà tặng cho nhau, hoặc đang chuẩn bị cho những buổi họp mặt liên hoan với gia đình và bạn bè. Ước mong mỗi chúng ta không quên đối tượng chính của sự chiêm ngưỡng trong mùa Giáng sinh, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong bức tranh về đề tài Giáng sinh, họa sĩ danh tiếng Rembrandt đã đặt trọng tâm vào hài nhi Giê-xu nằm trong máng cỏ. Ông ta đã vẽ một luồng ánh sáng chiếu xuống trên hài nhi Giê-xu mà thôi. Mặc dù trong bức tranh, Rembrandt cũng có vẽ các nhân vật khác, nhưng rất mờ. Nhà họa sĩ không muốn bất cứ điều gì làm lạc hướng sự chú ý của người thưởng thức tranh. Ông ta muốn Chúa Giê-xu là đối tượng duy nhất của sự chiêm ngưỡng. Các sách phúc âm trong Thánh Kinh cũng cống hiến cho chúng ta một bức tranh sống động về sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu. Các mục đồng bình dân, các nhà bác học đông phương đã đến gặp Chúa Giê-xu và thờ lại Ngài. Sau khi được chiêm ngưỡng Chúa Cứu Thế Giê-xu thì tất cả đều vui vẻ và ca tụng Ngài. Phúc âm Luca cũng kể câu chuyện cụ già Simeon đã bồng ẩm hài nhi Giê-xu mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: "Con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài, mà Ngài đã sắm sửa, đang làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ." Trong mùa Giáng sinh năm nay, xin tất cả những gì chung quanh hãy mờ xuống để chúng ta được chiêm ngưỡng trọn vẹn Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Hãy đau sân hà cho nhân loại, phước cho nhân loại, phước cho nhân loại. Chúa ta ra đời trần gian, nghìn vua đôi. Tiếp mơ cứ lời lòng, tiếp trước con trời. Bầu trời vẫn vẫn hòa bình, bầu trời vẫn vẫn hòa bình. Trời đã xuân ca tiếng khen của mình. Lễ tránh ân đành, Chúa đem cai trị.
Thính giả vừa nghe bản thánh ca Phước cho nhân loại do Tố Hà, Linh Năng, Hữu Chương trình bày. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đã bước vào mùa Giáng sinh. Mùa Giáng sinh cũng được gọi là mùa vọng. Vọng nghĩa là trông mong hay là hướng về, với ý nghĩa chờ đợi. Chúng ta chờ đợi hay trông mong hay hướng về điều gì trong mùa vọng này? Giới thương mại thì chỉ nhìn vào mùa vọng là dịp lớn nhất trong năm để thu lợi. Người ta nói đến Black Friday hay là Cyber Monday sau ngày lễ tạ ơn để quảng cáo và mua sắm. Lễ Giáng sinh đã bị thương mại hóa từ lâu vì gần vào dịp cuối năm người ta cần mua sắm cho năm mới. Tuy nhiên, nổi bật của Giáng sinh và ý nghĩa đích thực của lễ Giáng sinh không thể bị lu mờ, cũng như không thể bị đẩy sang một góc cạnh nào đó, để rồi chúng ta không còn thấy đâu là trọng tâm của ngày lễ nữa. Vậy thì, trọng tâm của lễ Giáng sinh là gì? Lễ Giáng sinh là lễ gì? Trọng tâm của lễ Giáng sinh là Chúa Giê-xu, đấng đã giáng trần hơn 2.000 năm trước để cứu rỗi nhân loại. Sự kiện một người tên là Giê-xu sinh ra tại Palestine 2.000 năm trước không phải chỉ là chuyện một em bé ra đời như bao nhiêu em bé khác, nhưng đây là câu chuyện của Thiên Chúa từ cõi vô hạn đã tự giới hạn trong cái thế giới hữu hạn của con người để cứu con người. Đây không phải là câu chuyện một em bé tình cờ sinh ra tại Do Thái 2.000 năm trước. Nhưng đây là điều nằm trong chương trình cứu rỗi vĩ đại của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngay từ khi con người đầu tiên phạm tội, Thiên Chúa đã có chương trình cứu rỗi con người. Thiên Chúa đã phán với ma quỷ trong vườn địa đàng rằng, ta sẽ làm cho mày và người nữ, dòng dõi mày và dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Dòng dõi người nữ là nói đến Chúa Giê-xu, vì Chúa Giê-xu đã sinh ra làm người trên trần gian này như bao nhiêu người khác, đã sinh ra từ người nữ là Eva, tổ mẫu của loài người. Chỉ có một điều khác biệt giữa Chúa Giê-xu và toàn thể nhân loại là Chúa Giê-xu do trinh nữ Mary sinh hạ. Chúa Giê-xu sinh ra là người trên trần gian như bao nhiêu người khác, ngoại trừ một điều là Chúa Giê-xu không mang bản tính tội lỗi. Chúa Giê-xu sinh ra là con người vô tội và sống suốt đời vô tội. Nhờ đó Chúa mới có thể chết thay cho chúng ta là con người tội lỗi. Lời tiên tri báo trước cho thấy Chúa Giê-xu sẽ giày đạp đầu của ma quỷ, nghĩa là Chúa Giê-xu tận diệt tội lỗi, còn ma quỷ chỉ có thể cắn gót chân của Chúa, nghĩa là chỉ có thể làm cho Chúa bị thương sơ sài. Đây nói đến cái chết của Chúa, cái chết mà chỉ 3 ngày sau Chúa đã chiến thắng. Chúa Giê-xu đã phục sinh từ cõi chết để có thể cứu chuộc toàn thể nhân loại trong tội lỗi. Như vậy, Giáng sinh không phải là việc tình cờ, nhưng nằm trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại. Việc Chúa Giê-xu do một trinh nữ sinh hạ đã được tiên tri Ê-sai nói đến hơn 700 năm trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh như sau. Một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Kinh Thánh chẳng những nói trước về việc ra đời của Ngài, nhưng cũng nói trước về nơi Chúa Giê-xu sẽ giáng sinh. Quê hương của trinh nữ Mary là Nazareth ở về phía bắc Do Thái. Thiên thần đã báo tin cho trinh nữ Mary tại đó về việc bà sẽ mang thai Chúa. Lẽ ra Chúa Giê-xu phải sinh ra tại Nazareth. Tuy nhiên, vì sắc lệnh của hoàng đế La Mã lúc bấy giờ, bắt mọi người phải trở về nguyên quán để đăng ký kiểm tra dân số. Chính vì cuộc kiểm tra dân số này, trinh nữ Mary đã phải trở về Bethlehem, cách Nazareth 80 dặm về phía nam. Và vì vậy, Chúa Giê-xu đã hạ sinh tại Bethlehem đúng như lời Kinh Thánh đã nói trước. Tiên tri Mica, 700 năm trước Chúa Giáng sinh, đã viết về nơi sinh của Chúa Giê-xu như sau. Hỡi Bethlehem thuộc Giu-đê, ngươi đâu kém gì những thành phố hàng đầu của Giu-đê, vì từ ngươi sẽ xuất hiện một lãnh tụ, người sẽ chăn dắt dân Israel của ta. Khi các nhà thông thái từ Đông Phương đến thủ đô Jerusalem lúc bấy giờ để tôn thờ Chúa Hài Đồng, họ đã được các học giả Kinh Thánh tra cứu và chỉ cho họ đến Bethlehem để tôn thờ Chúa. Lúc Chúa Giê-xu giáng sinh, một vì sao lạ cũng đã xuất hiện bên phương trời đông để báo tin cho những người không phải là người Do Thái biết về việc con trời giáng thế. Không có việc ra đời của một người nào mà lại được báo trước từng chi tiết nhỏ nhặt, và sự việc cũng đã xảy ra đúng như lời loan báo trước. Điều này một lần nữa xác nhận việc Chúa Giê-xu giáng sinh nằm trong kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại. Quý vị và tôi là một phần trong nhân loại đó. Giáng sinh nằm trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, và Giáng sinh cũng là thể hiện của tình yêu Thiên Chúa. Kinh Thánh dạy, tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ con ấy mà được sống. Thiên Chúa là đấng thánh khiết và công bình. Công lý của Ngài buộc phải hình phạt tội lỗi. Trong công lý đó, toàn thể nhân loại phải bị hình phạt. Thiên Chúa cũng là đấng yêu thương, Ngài muốn cứu mọi người. Để có thể cứu mọi người mà không vi phạm đến đức công chính của Ngài, Chúa Giê-xu phải đến trần gian để chịu hình phạt thay thế cho con người. Chúng ta mừng Giáng sinh, kỷ niệm Giáng sinh, nhưng điều chúng ta đáng mừng và đáng kỷ niệm hơn là kỷ niệm việc Chúa Giê-xu chịu chết, mà chúng ta sẽ kỷ niệm vào dịp phục sinh. Mục đích Chúa Giê-xu giáng sinh là để chịu hình phạt thay cho chúng ta. Câu Kinh Thánh tôi đọc lúc nãy nói về tình yêu Thiên Chúa được tiếp nối như sau. Tình yêu thương ở trong điều này, không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta. Chúa Giê-xu đã đến trần gian này chỉ với một mục đích là làm của lễ chuộc tội chúng ta. Giáng sinh là bước đầu tiên trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Đức Chúa Trời phải trở thành người, mang thân xác con người, mới có thể chịu chết thay cho con người. Trọng tâm của lễ Giáng sinh là Chúa Giê-xu. Ngài là con trời, đã trở thành con người, để chúng ta là con người có thể trở thành con trời. Có một câu thường được in trên các tấm thiệp Giáng sinh, đáng cho chúng ta để tâm suy nghĩ trong mùa Giáng sinh này. Câu đó trong tiếng Anh như sau. Jesus is the reason for the season. Tạm dịch là Chúa Giê-xu chính là lý do của mùa lễ. Mùa lễ Giáng sinh đã đến. Chúng ta mua quà, tặng quà, gửi thiệp Giáng sinh, trang hoàng nhà cửa. Nhưng chúng ta có nhớ trọng tâm của ngày lễ là Chúa Giê-xu hay không? Chúa đã đến để chịu chết thay cho chúng ta và đem chúng ta trở về với Đức Chúa Trời, là người cha thương yêu vẫn ngày đêm chờ đợi chúng ta trở về. Đừng để một mùa Giáng sinh nữa đến rồi đi, mà chúng ta vẫn ở bên ngoài vòng tay yêu thương và cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã đến trần gian này hơn 2.000 năm trước vì mỗi chúng ta.
Vừa nghe ca khúc Tình Chúa Vẫn Còn Nguyên, một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Ngọc Quốc do Thu Vân trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Tuyết bắt đầu rơi thì chị Hồng cũng vừa bước đến cửa hàng bán hoa của mình. Chị lấy chìa khóa mở cửa, bước vào tiệm, mở đèn lên, sắp đặt mọi việc để chuẩn bị cho một ngày bận rộn. Chị cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tối nay là lễ Giáng sinh, và chị biết sẽ có nhiều người đến đặt hàng, mua hoa. Chị Hồng không hiểu tại sao người ta cứ đợi đến giờ chót mới đi mua sắm. cũng không hiểu tại sao chị đã quá mệt mỏi mà cũng ra mở cửa hàng hôm nay. Chị không cần kiếm thêm tiền, vì suốt năm buôn bán cũng khá rồi. Nhưng hình như ra bán hàng và chăm sóc những cành hoa giúp chị thấy êm ả trong lòng và cũng lấp đầy những ngày vô nghĩa trong cuộc sống. Chị Hồng đang suy nghĩ như thế, thì chiếc radio nhỏ trên bàn phát ra câu hát. Giáng sinh này con sẽ về. Mấy chữ trở về làm chị Hồng nghĩ đến căn nhà đang ở. Nhà chị trang hoàng rất đẹp, có thể nói đó là căn nhà đẹp nhất trong xóm. Nhưng nhà đẹp để làm gì khi vợ chồng chị không có con? Đời sống chị khá thoải mái, hai vợ chồng có tiền trong nhà băng, có nhiều bạn bè nên không cô đơn. Vì bận rộn với công việc, vợ chồng chị cũng chẳng có thời giờ để nghĩ xem mình có hạnh phúc hay không. Mỗi tháng anh chị phải trả nợ nhà, nợ xe và nợ của chiếc tàu mới mua. Chị Hồng thở dài, dù nghĩ đến nét mặt chồng sung sướng khi được chiếc áo vest đắt tiền mà chị đã mua làm quà Giáng sinh cho anh năm nay, chị cũng chẳng thấy vui chút nào. Còn quà chồng mua cho chị thì có lẽ sẽ là một món gì đó thật đẹp, thật đắt tiền, nhưng chị cũng chẳng buồn nghĩ đến. Chị chẳng nhớ năm ngoái chồng tặng mình cái gì, và cũng chẳng nhớ lần chót hai vợ chồng thật sự ngồi lại tâm tình trò chuyện với nhau là lúc nào. Nói như thế có nghĩa là lâu lắm rồi, vợ chồng chị chẳng có thời giờ trò chuyện với nhau. Giáng sinh này, vợ chồng chị cũng sẽ đi chơi, đi dự tiệc ở những nơi sang trọng. Đời sống đầy đủ vật chất, nhưng thật là nhàm chán. Chị Hồng đang suy nghĩ miên man những điều đó, thì cái chuông nhỏ trên cửa báo hiệu có khách vào. Đang chán nản, chị không buồn quay ra xem người khách đó là ai. Người khách lên tiếng chào, giọng khàn khàn, có vẻ đã lớn tuổi. Chào cô. Chị Hồng quay lại thì thấy đó là một ông cụ tóc bạc trắng, vẻ mặt hiền lành. Ông ôm chiếc mũ vào ngực như cúi chào chị và nói, cô ơi, tôi muốn mua một ít hoa cho vợ tôi. Chị Hồng nhìn vẻ mặt tươi sáng của ông cụ khi nói hai tiếng vợ tôi, và chị thầm nghĩ, khi nhắc đến mình, anh ấy có bao giờ trân quý như thế không nhỉ? Và chị đáp lời ông cụ, vâng, để cháu tìm cho cụ một ít hoa đặc biệt. Cũng với giọng khàn khàn, ông cụ nói, cảm ơn cô, không phải hoa nào cũng được, nhưng tôi cần bông hồng Giáng sinh. Chị Hồng đáp, trong tiệm cháu có nhiều bông hồng lắm thưa cụ, bông hồng màu đỏ, màu hồng, màu vàng, đủ màu hết. Ngắt lời chị, ông cụ nói, không cô, tôi không cần hoa hồng nhiều màu. Tôi chỉ muốn hoa hồng Giáng sinh là loại hồng màu trắng như tuyết đó. Và xin cô bó chung vào với một ít cọng đuôi chồn, rồi cột thêm cái nơ đỏ vào. Thấy ông cụ có vẻ đòi hỏi hơi nhiều, chị Hồng nói, cụ ơi, tối nay là Giáng sinh rồi, cháu sợ không tìm ra hoa hồng trắng như cụ muốn đâu. Cụ già không để ý đến lời chị Hồng, tiếp tục nói, cô biết không, vợ tôi yêu bông hồng màu trắng lắm. Bông hồng trắng nhắc bà nhớ đến Chúa Hài Đồng trong lễ Giáng sinh, nhắc đến đức thánh khiết của Chúa. Đã lâu lắm rồi bà không được nhìn thấy bông hồng trắng. Và bây giờ, chị Hồng nhìn ông cụ, thấy ông cúi đầu xuống, rồi ngẩng mặt lên như vừa thấy một điều gì tươi đẹp. Ông cụ nói tiếp, bây giờ nhà tôi đang bệnh nặng. Chúng tôi phục vụ trong một bệnh xá ở Phi Châu suốt hơn 30 năm. Nhưng rồi nhà tôi bị bệnh Alzheimer nên phải trở về nước. Bây giờ chúng tôi sống trong viện dưỡng lão. Chị Hồng nghe vậy liền nói, ồ vậy sao, tội nghiệp quá. Người đàn ông nói tiếp không một chút cay đắng hay buồn phiền. Chúng tôi sống với nhau trong một căn phòng nhỏ, gần bên chỗ mấy cô y tá làm việc. Mỗi ngày chúng tôi ăn cơm chung với nhau và cùng nhắc lại những kỷ niệm đẹp. Đức Chúa Trời hậu đãi chúng tôi nhiều lắm. Chị Hồng không hiểu tại sao ông cụ này có thể nói lên những lời tốt đẹp trước một hoàn cảnh đau buồn như thế. Nhưng chị phải nhận là ông cụ nói với lòng rất thành thật. Hoa hồng trắng cho đêm Giáng sinh, chị có thể tìm cho ông cụ được, nhưng phải ở một tiệm khác, ở xa và phải vất vả lắm. Ông cụ nói thêm, chúng tôi sẽ mừng Giáng sinh với nhau trong căn phòng nhỏ, chỉ có hai vợ chồng chúng tôi thôi. Hoa hồng màu trắng cho vợ tôi là món quà thích hợp nhất. Chị Hồng liền nói, có thể cháu sẽ gọi ở một tiệm hoa ở xa và bảo họ gửi đến đây. Nói xong, chị thấy mình hứa hơi bạo, vì chỉ có phép lạ mới tìm được hoa hồng trắng tối nay, và còn chi phí nữa, dĩ nhiên là không rẻ. Chị hỏi ông cụ, cụ định mua khoảng bao nhiêu tiền? Người đàn ông đặt chiếc mũ lên quầy tính tiền, lấy trong túi ra một cái ví đã bạc màu, rồi rút ra 4 tờ giấy bạc 5 đô la, và nói với giọng hy vọng, tôi mong là chỉ tốn chừng này thôi. Nhìn số tiền, chị Hồng nói, cháu có thể làm cho cụ một bó hoa hồng đỏ cắm trong một chiếc lọ đẹp, được không? Và chị thầm nghĩ, một bó hồng trắng ít nhất cũng phải 35 đồng, tiền gửi cũng phải 20 đồng nữa, nhất là nếu muốn kịp cho lễ tối nay, mà chưa chắc đã có hoa hồng trắng. Nghe chị Hồng nói có thể làm cho ông một bình hoa hồng đỏ, ông cụ có vẻ thất vọng, nói, tôi cứ mong là sẽ tìm được một ít hoa hồng trắng đặc biệt cho vợ tôi. Thấy vẻ thất vọng trên nét mặt cụ, chị Hồng đáp, thôi được, cụ để cháu lo, cháu sẽ cố gắng tìm hoa hồng trắng cho cụ. Chị Hồng cũng ngạc nhiên không biết sao chị dám hứa như vậy. Quá mừng, ông cụ vói qua quầy hàng nắm lấy tay chị Hồng, nói, cảm ơn cô, xin Chúa ban phước cho cô. Cô có thể cho người mang đến khoảng 4-5 giờ chiều nay được không? Nhà tôi sẽ ngạc nhiên lắm. Thật tôi không biết nói sao để cảm ơn cô cho hết. Người đàn ông vui mừng, cầm chiếc mũ, đội lên đầu. Vừa đi ra phía cửa, vừa nói vói lại, giọng thật vui vẻ. Cô nhớ nhé, tôi tên là Arnold Harriman, ở phòng số 7. Chúc mừng Giáng sinh cô, xin Chúa ban phước cho cô. Chị Hồng thầm nghĩ, một người già yếu, có vợ đang đau nặng, sống trong nghèo nàn. Điều gì đã giúp ông cụ vui vẻ như vậy? Sau khi bán hàng cho một vài người khách khác, chị Hồng gọi đến tiệm bán hoa sỉ ở một thành phố xa và họ bằng lòng để cho chị một chục hoa hồng trắng với giá 42 đô la 50 xu. Nhưng phải đến 4 giờ chiều họ mới đem đến cho chị được. Chị Hồng mừng cảm ơn người bạn hàng, nhưng rồi hơi lo vì biết chắc rằng chính chị phải đi giao hoa cho ông cụ chứ không thể nhờ ai khác. Nhưng chắc cũng không sao. Chồng chị vì bận gặp mấy người khách hàng nên chắc cũng sẽ về trễ. Hoa hồng trắng mà chị Hồng đặt mua được người ta đưa đến đúng 4 giờ kém 10. Chị vội vàng cắm hoa vào một cái bình lớn bằng bạc, thêm vào một ít lá xanh và những cành hoa nhỏ li ti màu trắng, rồi thắt một dây nơ đỏ và vội vàng lên đường để đem hoa đến cho ông cụ đặt mua sáng nay. Khi đến đúng khu vực mà ông cụ đã chỉ, chị Hồng thấy nơi ông bà cụ chẳng xứng tí nào với cái tên xinh đẹp mà người ta đặt cho nó. Và chị thầm nghĩ, hai người đã hy sinh cả cuộc đời để chăm sóc những người bệnh hoạn ở Phi Châu xa xôi, đáng được ưu đãi hơn thế này trong tuổi xế chiều của cuộc đời họ. Chị đi thêm vào và tìm được căn phòng số 7. Thấy chị đến, ông cụ vui mừng ra đón, vẫn trong bộ quần áo cũ với chiếc cà vạt đỏ như sáng nay. Bước vào phòng, chị thấy bàn, ghế, giường, tủ thật là đơn sơ. Trên tường treo đầy những hình ảnh cũ và bằng cấp và chứng chỉ. Đặc biệt trên bàn có một tấm bảng nhỏ với hàng chữ Chúa hài đồng và tấm lòng trong trắng của Ngài. Đúng như câu ông cụ nói với chị sáng nay. Bà vợ ông cụ gầy ốm, đắp mền và ngồi trên một chiếc ghế bành. Da mặt bà cụ trong sáng, đôi gò má đỏ hồng, nhưng đôi mắt xanh thì ngơ ngác. Ai đó đã buộc lên mái tóc bạc trắng của bà cụ một cái nơ màu đỏ. Đôi mắt bà cụ mở to ra khi nhìn thấy bó hoa, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngập tràn nước mắt. Ông cụ đến ôm đôi vai gầy yếu của vợ và nói, Mình ơi, bông hồng Giáng sinh, đặc biệt cho mình đó. Bà cụ đưa tay ra nhận bó hoa, nói, Ô đẹp quá, đẹp quá. Nét mặt bà cụ sáng hẳn lên. Bà cụ sung sướng áp gò má nhăn nheo vào mấy cánh hồng. Bà quay nhìn chị Hồng và hỏi, Chào cô, tôi có quen cô không nhỉ? Ông cụ liền nói, Đây là người bán hoa ở tiệm, cô làm bó hoa này cho mình đó. Bà cụ hỏi chị Hồng, Cô ở nán lại với chúng tôi một chút được không? Chúng tôi chăm sóc hết các bệnh nhân trong ngày hôm nay, rồi chúng tôi sẽ mời cô về nhà uống trà. Chị Hồng đáp, Dạ thưa không được bà cụ. Lúc đó ông cụ ôm vai vợ và nói, Mình ơi, bệnh nhân về hết lâu rồi, mình đang ở nhà đây và tối nay là lễ Giáng sinh. Nghe những lời ông cụ nói, chị Hồng cảm động, nghẹn ngào muốn khóc. Chị cảm thấy tại đây, trong căn phòng nhỏ bé nghèo nàn này, có một điều gì đó thật đẹp, thật cao thượng mà chị không có một phần nào trong đó. Phải chăng điều cao đẹp đó là vì suốt đời sống cho người khác, ông bà cụ không có gì cả ngoài hai vợ chồng và bó hồng Giáng sinh. Nhưng ông bà có tất cả những gì quý nhất trên đời. Bà cụ rút một cành hồng trắng trong bó hoa xinh đẹp, đưa cho chị Hồng và nói, Xin tặng cô một bông hồng. Xin cô nhận đi, tôi có nhiều quá. Ông cụ liền lấy cành hoa nơi tay vợ đưa cho chị và nói, Vâng, cô nhận giùm. Cảm ơn cô đã vất vả để kiếm cho chúng tôi bó hoa đặc biệt hôm nay. Cầu xin Thiên Chúa ban phước cho cô. Chị Hồng muốn nói với ông bà cụ rằng Chúa đã ban phước cho chị thật nhiều đêm nay. Trước hết, đem hoa Giáng sinh đến cho ông bà cụ đã khiến lòng chị tràn ngập niềm vui. Một niềm vui mà lâu lắm rồi chị không có. Và ơn phước thứ hai Chúa ban cho chị là trong đêm Giáng sinh này, chị học được ý nghĩa đích thực của Giáng sinh là điều mà chị chưa bao giờ biết.
Ta vui trăng hoàng ngôi thánh đường, đón Giáng sinh dâng ngài bao ước vọng, dành riêng Chúa dừng thánh nơi chúc tụng, cũng nên lo trăng hoàng cho tâm lòng. Đây nghe câu chuyện vua xuống đời, Chúa Giáng sinh cùng đàn vang khắp trời, Ngài tha thứ tội đời ta sáng ngời, Chúa Giáng sinh đem tình thương cứu người. Lên đi cùng đàn buông lắng trầm. Hát lên đi muôn lời ca bất tận. Sầu đau khuất dần niềm vui đến gần. Hát lên đi ta mừng vua giáng trần. Tháng năm trôi nhanh thời gian khuất vời. Pha la 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 la. Chúa cho ta hy vọng luôn sáng ngời. Pha la 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 la. Hòa chung tiếng cười ta ơn Chúa trời. Pha la 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 la. Chúa đưa ta sang một năm mới rồi. Pha la 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 la.
Lưu Hữu vừa trình bày ca khúc Mừng Vua Giáng Trần. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do Mục sư Samuel Ung Hiền trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lời Chúa ở trong sách Luca đoạn 2 từ câu 1. Lúc ấy, Caesar Augusta ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syria, ai nấy đều phải đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng đã từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Jude để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình, đương có thai. Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Và cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa chung quanh họ. Họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin mừng, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lại câu thứ 10. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Những chữ tôi muốn quý vị lưu ý là sanh cho các ngươi. Cái chữ cho các ngươi cũng là một cái điều mà chúng ta suy nghĩ buổi trong thời giờ này. Đó là món quà từ nơi Đức Chúa Trời ban cho. Trong dịp lễ Giáng sanh thì chúng ta thường trao nhau những gói quà. Có những loại quà mắc tiền, có những loại quà rẻ tiền, có những có khi chúng ta tốn nhiều thời giờ để mà mua quà để tặng cho nhau. Nhưng mà quý vị có bao giờ suy nghĩ dịp lễ Giáng sanh đó là chúng ta nhớ đến món quà quý báu mà Đức Chúa Trời đã ban xuống cho nhân loại, đó là chính con độc sanh của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tại sao Chúa phải ban món quà đó? Vì cớ chúng ta phạm tội, có người đi theo ý riêng, đi theo sự tự do riêng của mình và càng ngày càng xa cách ơn phước của Đức Chúa Trời. Vì trong Roma nói rằng vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa vì trong khi con người đang làm lạc, đang ở trong tội lỗi, giống như một người bị rơi vào cát lúng, không thể nào mà có thể thoát được, càng vùng vẫy đã càng lún xuống. Con người ở trong tội lỗi, ở trong xác thịt, bị ma quỷ, ma quỷ cầm giữ chúng ta. Vì cái đó thì ngay cả ông Phaolô nói rằng ông không có thể làm điều ông thích, ông có làm điều ông ghét. Vì cái đó tội lỗi đã dính dấp trong ông. Cái chữ dính dấp này đó là một cái hình ảnh mà ngày xưa đối với luật của người La Mã, khi xử tử một người sát nhân thì chỉ cần họ chỉ lấy dây da cột cái thây của cái người bị giết trên lưng của kẻ sát nhân, và từ đó lần lần thì cái tử thi đó rã ra và cái người mà giết người đó cũng chết và không có thể nào gỡ ra, cho đến khi nếu mà ông vua xét rằng người đó không có bị án, không đúng án vậy thì mới có thể cắt cái dây đó ra. Vì cái đó ông dùng cái hình ảnh này nói tình trạng của ông. Ông không có thể làm theo điều tốt, điều thiện được, mà ông cứ làm theo điều sai, điều ông ghét. Vì cái tội lỗi đã cai trị, đã dính liền với đời sống của ông. Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng con người càng ngày càng đi theo thói quen tật xấu của mình và xa cách đường lối của Đức Chúa Trời và không thể nào thoát được, cho đến khi Chúa cắt đứt cái tội lỗi đó, cắt đứt quyền lực đó để giải thoát chúng ta, giải thoát chúng ta. Vì cái đó Chúa Giêsu, Chúa cứu thế, Ngài đã phải xuống trần gian chịu chết thế cho tất cả nhân loại. Vì cớ chúng ta phạm tội từ tư tưởng, việc làm cho đến cách sống càng ngày càng xa cách chân lý. Vì cớ đó Đức Chúa Giêsu phải xuống trần gian chịu chết thế cho chúng ta. Ngài chịu tất cả những gì đáng ra con người chúng ta phạm tội phải chịu. Và Chúa đã chịu thế để dời chúng ta từ địa vị tội nhân trở lại làm con cái của Đức Chúa Trời. Vì trong lời của Đức Chúa Trời trong Roma đoạn 6 câu 23 cũng nói như thế này: vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Tiền công của tội lỗi là sự chết, tức là đền bù cho những cái gì mà chúng ta làm trong tội lỗi đó, thì đó là sự chết. Chết về phần thân xác này, và chết lần thứ hai là hồ lửa, là sự chết thứ hai. Tất cả mọi người đều phải trải qua sự chết hết. Giàu nghèo, giàu giàu, giàu quyền thế cũng phải chết. Và nhưng mà cái vấn đề quan hệ nữa là hồ lửa là sự chết thứ hai. Sự chết về phần linh hồn, mãi mãi trong địa ngục, đó là sự chết thứ hai. Sự chết đó không có ngày tháng, và phải trong hồ lửa luôn luôn như vậy, đời đời. Vì cái đó thì nói rằng vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Mỗi khi chúng ta kỷ niệm sự giáng sanh của Chúa, thì chúng ta cảm ơn Chúa vì tình yêu thương cao cả của Đức Chúa Trời. Ngài đã ban ngôi thứ hai, tức là Chúa Cứu Thế Jesus xuống trần để sanh ra ở trong chuồng chiên máng cỏ nghèo nàn. Từ đó Ngài trở nên con người chịu biết bao nhiêu sự đau đớn, khổ sở, giống như một đứa nhỏ tập đi rồi cũng lớn lên. Và nhưng mà Chúa không phạm tội, Chúa chịu tất cả mọi sự, nhưng mà Chúa không hề phạm tội. Vì cái đó Chúa mới có thể chịu chết thế cho con người của chúng ta trên thập tự giá. Ngài là món quà vô giá, tuyệt vời mà Đức Chúa Trời ban cho con người của chúng ta. Khi quý vị nhận được món quà thì quý vị chỉ đưa tay nhận thôi, không có cần phải trả một giá nào. Vì cái người tặng quà đó, họ không có muốn nhận lại tiền bạc hay là một sự trao trả nào cả. Chúa Giêsu, Ngài là món quà. Và thiên đàng cũng là món quà mà Đức Chúa Trời ban cho con người. Chúng ta không đáng để vào trong thiên đàng, không thế nào vào trong thiên đàng cả. Nhưng mà Chúa Giêsu, Ngài đã trả cái giá đó để chúng ta từ địa vị tội lỗi được trở lên con cái của Đức Chúa Trời. Nhiều khi chúng ta trao đổi quà với nhau thì cũng khó, giống như một cặp vợ chồng kia, họ yêu thương nhau lắm. Người vợ thì có mái tóc dài, và ông chồng thì yêu thương bà vợ lắm. Nhưng mà ông chồng này thì cũng có một cái đồng hồ đeo tay nhưng mà không có bị đứt dây rồi. Và khi hai người họ sửa soạn mua quà với nhau, thì người vợ thấy rằng ông chồng mình có cái đồng hồ mà đứt cái dây rồi, cho nên cô ấy bán cái mái tóc dài đó để mua cái dây đồng hồ cho người chồng. Trong khi đó thì ông chồng thấy bà vợ mình có mái tóc dài đẹp quá, cần phải có một cái kẹp tóc cho nó đẹp, cho nên bán cái đồng hồ để mua một cái kẹp tóc cho người vợ. Quý vị tưởng tượng khi mà cái ngày mà mở quà, cả hai đều rất là ngỡ ngàng, vì dầu vậy họ đã bày tỏ tình yêu thương của họ với nhau. Khi mở quà ra thì người vợ thấy cái kẹp tóc nhưng mà không dùng được nữa, tại vì đã bán cái tóc dài đó để mua cái dây đồng hồ cho người chồng. Người chồng cũng vậy, cầm cái dây đồng hồ đó rất là hối tiếc vì mình đã bán cái đồng hồ đi để mua cái kẹp tóc cho người vợ. Đối với con người, mình trao đổi quà với nhau là cái gì tốt nhất, mình có thể hy sinh. Nhưng mà cái hy sinh lớn hơn hết là Chúa Giê-xu, Ngài đã lìa bỏ thiên đàng. Tất cả mọi sự cao quý ở trên thiên đàng đó, Ngài xuống trần gian này để cứu chuộc nhân loại. Vì cái đó, khi chúng ta kỷ niệm sự giáng sanh của Chúa Giê-xu, thì chúng ta nhớ đó, nhớ đó là món quà mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi người. Quý vị chỉ giơ tay nhận lấy món quà đó, xin Chúa cứu thế giáng sanh trong lòng mình, xin Chúa nhận mình là con cái của Ngài, nhận sự cứu chuộc, nhận món quà đó, không cần phải trả giá, không cần phải nói rằng ồ tôi phải có một thời gian tu hành hay là gì đó để mới nhận được món quà, không. Giống như một người bị án tử hình đang chờ ngày hành quyết, bây giờ tổng thống ký giấy ân xá thì tên tử tội đó không cần phải nói với tổng thống rằng tôi phải xin tổng thống chờ đó, tôi sẽ sống lương thiện rồi mới nhận cái giấy đó. Nhưng thật ra cái người tử tội đó chỉ giơ tay nhận giấy ân xá đó mà thôi. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, đã bị bán cho tội lỗi, bị bán cho ma quỷ, dưới quyền của tội lỗi, dưới quyền của ma quỷ. Mà Chúa Giê-xu Ngài xuống trần, Ngài đã giáng trần, trở nên của tế lễ, tức là một cái của hy sinh để thay thế chúng ta, và đem chúng ta từ điều bị hư mất là trở lại làm con cái của Đức Chúa Trời. Ngày nay Chúa phán rằng, Chúa ban cho chúng ta một món quà trong hiện tại. Chúa phán rõ ràng ở trong sách Tin Lành Giăng, Ngài ban cho chúng ta sự bình an, không phải như thế gian cho. Ta ban cho ngươi sự bình an ta, không phải như thế gian cho. Tôi đọc lời Chúa trong Tin Lành Giăng, đoạn 14. Chúa phán rằng, ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an ta, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Ta ban, ta để, ta cho. Đây là món quà hoàn toàn miễn phí. Chúng ta chỉ giơ tay nhận, chúng ta sẽ được sự bình an của Đức Chúa Trời bao phủ. Mỗi khi quý bạn chị em đang có sự buồn bã, hay là có một điều thất vọng, hay là có sự nặng nề, quý vị không biết làm sao để tìm sự bình an. Dầu quý vị ở trong một cái nơi tốt đẹp nhất, giàu sang nhất, nhưng mà nếu trong lòng không có sự bình an, thì quý vị cũng không thế nào an ổn được. Chỉ nhận sự bình an của Chúa ban cho. Đó là món quà để chúng ta sống mỗi ngày vui vẻ, bình an. Và khi xong cuộc đời này, chúng ta sẽ được Chúa đem vào nơi phước hạnh vĩnh viễn. Đó là cái món quà mà Thượng Đế ban cho tất cả quý vị. Nếu quý vị là con cái của Chúa rồi, đã nhận món quà rồi, thì chúng ta vui hưởng cái món quà của Chúa ban cho. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, nếu khi ở trong sự khó khăn, thì quý vị nhớ lời của Chúa phán. Tôi xin đọc trong Philip đoạn thứ 4, câu thứ 4. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. hãy cho mọi người đều biết nét du mì của anh em. Chúa đã gần rồi, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jesus Christ. Nếu quý vị thiếu sự bình an, có nhiều sự lo lắng, thì đây lời Chúa dạy, đừng có lo phiền. Trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện. Chữ dùng có nghĩa là lấy sự cầu nguyện làm một cái phương tiện để đem đi, chở đi tất cả những sự lo lắng đó. Và đây nói rằng dùng lời cầu nguyện, nài xin, sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Cái động từ trình có nghĩa là đưa lên và chờ Chúa chấp thuận. Thường thường các tín hữu thì cầu xin như là xin ý tôi, ý con được nên, chứ không có xin ý cha được nên. Đòi hỏi Đức Chúa Trời phải nhậm lời, phải làm theo điều mình xin. Như đây nói rằng trình có nghĩa là chờ sự cứu xét, chờ Chúa chấp thuận trong cái thời điểm mà Chúa đã quy định. Vì cái đó, thì nếu quý vị làm được như vậy, thì sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ không thể diễn tả được bằng lời nói, sẽ gìn giữ bao phủ chúng ta. Vì cái đó mỗi ngày chúng ta cần sự bình an, sự cần sự vui mừng. Chúng ta nhận món quà thì chúng ta phải mở món quà đó và dùng. Đó là sự bình an của Chúa buôn ban cho quý vị. Mong trong mùa lễ Giáng sinh năm nay, quý ông bà anh chị em sẽ nhận món quà một cách như không và dùng món quà đó trong hiện nay và mãi mãi về sau, đến cõi đời đời. Đó là sự bình an, sự phước hạnh, sự bình an vĩnh cửu ở với Chúa bình an ở trên thiên quốc. Kính mong quý vị làm được điều như vậy thì cuộc đời của quý vị sẽ luôn luôn bình an vui vẻ. Thân ái chào quý vị thân giả.
Vùng trời miền đông tin cứ chiếu rọi muôn an quang, bao tiếng vui mừng nơi cứu rỗi đã khởi đầu. Thế đang chìm trong tối tăm, Chúa Cha từ ai đã thương đôi tiếng kêu cầu. Sai ngôi thánh tự trên xuống trong xác phàm thế nhân đem muôn phước lành. Rồi cho khắp ngàn dân hãy vui mừng lên, hãy đến cùng thờ lại cứu Chúa. Này Chúa,
quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, quý vị muốn có một ngôi sao trên bầu trời mang tên của mình không? Kể từ năm 1979 đến nay, công ty Star Registry tại Hoa Kỳ chuyên môn cung cấp dịch vụ đặt tên cho ngôi sao. Trong dịp Giáng sinh, công ty này đang quảng cáo mời gọi dân chúng mua món quà đặt tên cho ngôi sao để làm quà tặng cho nhau. Chỉ cần trả 54 Mỹ Kim, thì trong vòng một tuần lễ, chúng ta sẽ nhận một giấy chứng nhận rất đẹp, trong đó có ghi rõ ràng ngày đặt tên và vị trí của ngôi sao trên bầu trời. Công ty này cũng đảm bảo là tên mới của ngôi sao sẽ được biên vĩnh viễn vào sổ của các cơ quan nghiên cứu vũ trụ quốc tế. Có một ngôi sao mang tên của mình cũng vinh hạnh, nhưng chắc chắn không đem lại lợi ích gì cho cuộc sống chúng ta trên trần gian và trong cõi vĩnh hằng. Thánh Kinh cho biết có một món quà cứu rỗi vĩnh cửu Thiên Chúa ban miễn phí cho nhân loại mà con người không cần tốn công sức hoặc tiền của để nhận được món quà này. Vì Thiên Chúa đã trả bằng chính Chúa Giê-xu qua sự Giáng sinh và chịu chết đền tội cho nhân loại. Khi tiếp nhận món quà cứu rỗi của Chúa Giê-xu, tên của chúng ta sẽ được biên vào sách sự sống trên thiên quốc. Nhân dịp Giáng sinh về, nếu quý vị muốn tiếp nhận món quà cứu rỗi vĩnh cửu Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần khiêm cung mời Chúa Giê-xu vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ban cho con niềm vui thật của lễ Giáng sinh và biên tên con vào sách sự sống của Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hãy ái tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Thánh cứu chưa dọi luôn ái quang mà cùng vui mừng ngày cứu rỗi đã khởi đầu. Nhân thế đắm chìm trong tối tăm, Chúa Cha từ ái đã thương đôi tiếng kêu cầu. Ta nên hết lòng tôn kính dâng đấng vừa giáng sinh, dâng lên.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.